Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ Nhật, ngày 11 tháng 6 năm 2023. Chúng ta đang ở tại tu viện Đạo Viên thuộc thành phố Edgewood, tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ, trong 2 ngày tu học. Và sáng hôm nay là ngày thứ 2 của khóa tu, và cũng là ngày chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Lâu quá không gặp. Mới ngày hôm qua. Trước hết, Pháp Hòa xin được kính lời chào và hỏi thăm sức khỏe tất cả đại chúng, nhất là quý bác, quý cụ và cũng như quý Phật tử ở khắp các tiểu bang, các thành phố lân cận, hai ngày nay đã quy tụ về đạo tràng, đạo viên. Đặc biệt là sáng hôm nay mới có 5-6 giờ là đầy sân rồi. Thì hôm nay tất cả chúng ta có mặt để kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Đã là Phật tử thì chúng ta nên ghi nhớ ngày mà Đức Phật ra đời. Bởi vì trong tất cả chúng ta, ai cũng một lần ra đời và một lần ra đi. Vì vậy, sự kiện chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời là một biểu tượng. Nói về sự tôn kính thì chúng ta kỷ niệm để tỏ lòng tôn kính một bậc thầy đã dẫn dắt, đã soi đường chỉ lối cho chúng ta, cho con người suốt hơn 2000 năm nay. Còn nếu nói về lấy trong Phật giáo đó, khi chúng ta làm một điều gì cho Phật Bồ Tát thì điều đó có nghĩa là chúng ta cũng làm cho chính mình chứ không phải làm cho quý ngài. Quý ngài là một biểu tượng để chúng ta hướng tâm. Nhưng mà khi chúng ta hướng tâm rồi, hướng về đó rồi thì chúng ta phải hồi lại mình. Cho nên nhà Phật gọi là hồi gì? Hồi hướng. Chúng ta đừng sống chỉ biết hướng mà quên hồi. Nghĩa là đừng có chỉ nhìn người khác mà quên nhìn lại mình. Bởi vì cái chủ đích của đạo Phật là xoay lại chính mình mới là điều quan trọng nhất. Vì khi nếu chúng ta chưa thấy được mình mà chúng ta thấy được người khác, cái đó không phải chúng ta hay, mà là chúng ta dở. Chỉ thấy người mà không thấy mình. Vì vậy cho nên một thiền sư Việt Nam đã dạy chúng ta rằng cái phương pháp tu tập là gì? Là phải phản quang tự kỷ. Phản quang tức là lấy ánh sáng soi lại mình. Tự chính mình là tự kỷ. Thậm chí Khổng Minh Gia Cát Lượng còn nói á, tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ biết người mà không biết mình á, thì mình thua. Tại vì mình không biết gì về mình, không biết được thực lực của mình, không biết được khả năng của mình thì nguy hiểm. Cầm cái phone lên mời hết sớm đi tới ăn cơm mà quên nhà hết gạo. Có nhiều khi ai mình cũng mời, mời xong rồi không nhớ lo chuẩn bị gì hết, phải không? Thành thử ra phải xoay lại mình. Ở trong Phật giáo á, khi chúng ta tu tập với chúng ta làm một điều gì cho ai, cho Phật, cho Bồ Tát, những ngày kỷ niệm của quý ngài, hay thậm chí chúng ta niệm danh hiệu quý ngài, không phải chỉ để cầu các ngài phò hộ cho mình, mà là một sự nhắc nhở mình học theo cái hạnh của các ngài. Và mà mình phải nhớ là phát huy cái khả năng đó ở nơi mình. Ví dụ như mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca là gì? Nghĩa là người có khả năng, gọi là năng nhân. Mâu ni nghĩa là tịch mặc. Tịch mặc nghĩa là vắng lặng. Vậy thì mình niệm danh hiệu của ngài là Con xin hướng về Đức Phật có khả năng sống với sự tĩnh lặng. Vậy thì chúng ta cũng nhắc nhở mình cũng có khả năng sống vắng lặng. Nhưng mà thường mình ít có chịu sống với cái vắng lặng vì mình sợ ma. Lên xe chưa kịp đề máy xe, chưa kịp làm gì là mở cái radio trước cái đã. Vừa về tới nhà là bật cái tivi lên cái đã. Chúng ta rất sợ sự tĩnh lặng, vì chúng ta muốn lúc nào cũng có tiếng người, tiếng ồn. Cho nên không có yên lắng thì chúng ta không có trong vắng, trong sáng để chúng ta thấy chúng ta làm được gì cả. Muốn nấu ăn mà không có định thần thì không biết mình nấu gì. Muốn làm việc gì phải có định thần, phải sâu lắng. Cho nên người Việt Nam gọi là muốn nghe thì phải lắng. Cho nên ráp vô lắng nghe. Thì khi mà chúng ta có lắng có nghe, có lắng thì mới có nghe rõ. Thế là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà là ánh sáng vô lượng. Thì khi mà chúng ta niệm danh hiệu Phật Di Đà thì cũng có nghĩa là tự nhắc nhở mình phải phát huy được cái ánh sáng trí tuệ vô lượng của chúng ta. Đó là cái cách tu tập của Phật giáo. Cho nên thí dụ trường hợp này đó, mai mốt ai làm việc gì chúng ta vội vàng, chúng ta phê phán, thì chúng ta nhớ lại Phật giáo dạy làm việc gì nó đều có cái đạo lý của nó. Thay vì chúng ta chỉ trích thì chúng ta nên đi tìm hiểu ý nghĩa tại sao việc đó phải làm. Thì hiểu được như vậy á, thì cuộc sống mình luôn luôn nó có sự, có lý. Sự là sự việc, lý là đạo lý. Sự lý, mà sự lý mà trọn vẹn gọi là viên dung. Thí dụ mình sống, mình làm tròn bổn phận của mình. Mình làm tròn bổn phận của mình và người kia cũng tiếp nhận cái bổn phận đó của mình một cách trọn vẹn, và người kia cũng cố gắng sống trọn vẹn cái đạo của người đó lại với chính mình. Cho nên gọi là đạo viên. Bất cứ chúng ta ngồi đây, ai cũng có đạo của chính mình hết. Nhưng mà căn bản nhất là đạo làm người, đạo làm chồng, đạo làm cha, đạo làm vợ, đạo làm con, đạo làm chị, đạo làm anh. Như vậy thì chúng ta quá nhiều đạo. Đó là bổn phận. Đạo của trường hợp này là bổn phận. Đạo đây là bổn phận. Rồi nếu nói đến một cái đạo nữa là gì? Là chân lý. Muốn tròn cái bổn phận của mình cũng phải học chân lý, học lẽ thật. Hồi nãy Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, trong khi đại chúng ngồi tĩnh, mình hãy trống vắng một chút là mình tìm việc để làm. Sáng chủ nhật được nghỉ mà cũng đâu có bao giờ được nghỉ đâu. Người ta kêu nghỉ ngơi, mà đa phần ngơi nhiều hơn nghỉ. Ngơi làm sao? Mệt quá ngồi ngơi một chút. Buổi trưa ngồi nhắm mắt một chút là ngơi chứ không nghỉ. Bởi vì nằm xuống mà ngủ, ta kêu ngủ nghỉ, mà muốn ngủ mà không nghỉ. Không nghĩ cái sự suy nghĩ, mà suy nghĩ nhiều chừng nào thì khó ngủ chừng nấy. Cho nên kêu ngủ nghỉ. Nghỉ đi, đừng làm nữa. Mà mình mới nghĩ cái body, cái thân mình thôi, mà mình không nghĩ cái này. Cho nên thân tâm nó phải nhất như, nó phải làm việc chung. Mà Phật với mình phải work together. Mình làm lễ Phật đản mà bản thân mình không có Phật đản. Mỗi buổi sáng ngủ dậy vẫn phiền não, vẫn làm tùm lum chuyện hết, mà không thấy được rằng ngày hôm nay là một ngày mới của mình. Mình nguyện làm mới và mình nguyện cho một Đức Phật ra đời. Như vậy làm lễ Phật đản một năm một lần không đủ. Phải làm lễ Phật đản mỗi sáng. Nghĩa là chúng ta làm cho một Đức Phật tỉnh thức giác ngộ có mặt với chúng ta mỗi ngày. Chữ Phật là tỉnh thức, là giác ngộ, là người có khả năng sống bình an. Phật là người có khả năng sống bình an, sống tỉnh thức. Vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có khả năng sống bình an tỉnh thức, tại mình không muốn thôi. Mà mình không muốn thì làm sao có được. Cho nên mình muốn Phật ra đời thì mình sẽ có Đức Phật ra đời. Cho nên trong ngày lễ Phật đản, không có tạo tượng gì mà phải tạo tượng Đức Phật sơ sinh. Chữ sơ là mới bắt đầu, giống như sơ khởi. Hiến trà cúng linh lần đầu tiên là sơ tuần. Cúng thất, bảy thất, thất đầu tiên là sơ thất. Lần rót trà đầu tiên gọi là sơ tuần. Người đó mới vô tu kêu là sơ cơ. Tâm mình mới bắt đầu khởi tu kêu sơ tâm. Còn mà tu lâu ngày mà không tiến bộ gì kêu tu sơ sơ. Tu hoài không thấy tiếng gì thôi. Tại sao vậy? Tu sơ sơ. Đậu hũ mà kho không thấm, tại sao không thấm? Đậu hũ ăn thì muốn thấm mà tu không thấm gì hết trơn trời. Tu không có thấm tương, thấm trao gì hết. Pháp thoại nào cũng nghe, khóa tu nào cũng giữ, kinh nào cũng tụng, mà bỏ ra thì y nguyên. Thành thử kho hoài nó không thấm. Cho nên lễ Phật đản không phải một năm một lần, mà chỉ đây chỉ là sự nhắc nhở once a year. Nhưng mà mình phải làm once a day. Như vậy mình mới là Phật tử. Mình phải làm sao cho Đức Phật của chúng ta có mặt với mình mỗi ngày. Sáng ngủ dậy chưa gì hết cái nổi wow rồi. Nói bữa nay Phật đi đâu rồi? Phật niết bàn. Chưa sanh mà đã chết rồi sao? Cho nên khi mỗi buổi sáng ngủ dậy, mở mắt ra, cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn. Lấy câu này, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Lỡ không thuộc, viết câu này ra, dán ngay cửa nhà trước khi ra đi làm. Thay vì dán ngay cửa nhà, nhớ tắt bếp lửa. Có nhiều nhà ghi câu đó nha. Có không? Sợ quên tắt lò cháy nhà, mà quên tắt lửa lòng, lát vô cháy tiệm. Cái lửa lò mà quên tắt bất quá cháy cái nhà thôi là đã khổ sở rồi. Lửa này, lửa sân mà không tắt, nó đốt cả hạnh phúc, nó đốt cả sự nghiệp, nó đốt cả bao nhiêu tình thương của vợ chồng, của con cái. Cái câu mình ghi nhớ tắt lửa lò mà quên tắt lửa lòng. Mà lửa sân không tắt, lửa hận chưa tắt, thì làm sao cuộc sống nó bình an? Cho nên niệm Nam Mô Cứu Khổ Quan Âm mà quên Quan Âm là gì? Là trở lại, nhìn trở lại. Đừng phải nhìn trở lại những cái tiếng mà khổ đau của thế gian. Sở dĩ chúng ta khổ là tại vì chúng ta cứ hành xử bằng cái thế gian pháp. Cho nên cuối cùng hỏi Phật ơi, bây giờ con khổ quá, con đi đâu? Phật nói, một lên trển, hai xuống dưới. Cho nên đưa hai tay. Cái này em nói rồi nha. Em giả bộ em nói. Nhưng mà cái ngón tay của Phật chỉ, tại vì tất cả chúng ta muốn điểm ai, chúng ta cũng lấy ngón này chúng ta điểm hết. Nhưng mà chúng ta quên điểm lại mình. Cho nên cái ngón này không phải để chỉ người kia, mà ngón này phải đủ khả năng chỉ lại mình. Mà thấy chỉ lại được mình thì mình là Phật. Trên trời dưới đất không có gì quý bằng khi chúng ta nhận ra được chính con người thật của mình. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Mình phải biết mình là ai chứ. Bác con mời bác ngồi đây. Nhìn ghế, ghế này bác đau lưng lắm con, bác không ngồi được đâu. Nghĩa là mình biết được cái lưng mình nó không chịu cái ghế này, là mình biết mình rồi. mà con mời bác ăn món này, món này bác ăn vô bác chết rồi con. Nghĩa là cái gì mình cũng biết, mình kiên cử cho cái thân của mình, mà đời sống hàng ngày chúng ta quên kiên cử những cái mà nó làm hại tâm mình. Mà nhất hạn là gì? Là tham, là sân, là si. Nó tôi giờ hết tham rồi, không dám đâu. Lỡ hụt con khách rồi, trời ơi sân lên. Em dùng chữ con khách là tại quý vị dùng mà. Em chỉ nói ngôn ngữ của quý vị thôi à. Tại vì sao? Tại vì Phật về đây học tiếng nói của con người. Quý vị nhớ câu đó không? Phật về đây học tiếng nói của con người, nghĩa là Phật là người tỉnh thức giác ngộ. Ngài dư khả năng để dùng những từ ngữ vượt thoát thế gian, nhưng mà tại chúng sanh mình gọi ngôn ngữ gì thì Ngài gọi ngôn ngữ đó. Cho nên cái ngón tay mà Ngài chỉ lên để biểu tượng, đây là mình tự mình. Phật không nói gì hết á, Phật chỉ ra dấu thôi. Nhưng mà rồi mình tự mình nhìn cái đó rồi mình học được cái gì để nó làm tăng trưởng cho bản thân mình, là Phật pháp hết. Vì Phật pháp bất ly thế gian, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Mà con không rõ lại theo dòng vô minh, vì thế mà trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Ở chỗ giải thoát mà sanh ràng buộc, nghĩa là có thân hết trơn mà tại sao phải giận? Em đang nói chuyện lái taxi. Rồi quý vị suy diễn ra quý vị cười à. Nghĩa là trong phi trường một hàng taxi, xe nào tới thì lại tới trước. Xe đầu tiên có một người nhảy vô cũng phải giọt. Trời ơi tức quá, phải tôi lùi lại cái tôi đi 5 người. Nhưng mà trong cuộc sống, chúng ta lấy cái ngón tay này để chúng ta hiểu đạo. Cho nên nhiều lúc mình tức cái mình mà quên chỉ mình. Ê, cái đụng chuyện tức mình, mà tức mình mà sao không sửa mình? Mình tức mình mà phải sửa mình thì mình mới gọi là người biết. Tức cũng tốt, nhưng mà tức để sửa còn hơn tức để tối kêu tức tối. Tức nhưng mà vẫn sống tối tăm, tức mà vẫn sống mê lầm là kêu tức tối. Có ai kêu tức sáng đâu, còn là tức tối không à. Người nào tức là người đó tối. Tức lên rồi thì nói những lời khó nghe, hành xử những hành động khó nghe. Bình thường thì rất là Phật tử, phải không? Nhưng mà đụng chuyện rồi thì Phật xử đẹp. Cho nên Đức Phật sẽ rất vui khi mỗi Phật tử đến đây, mỗi người con Phật khắp năm châu mỗi năm tổ chức ngày sinh nhật của Ngài. Nhưng mà mình lấy cái ngày này là ngày vui, cho nên chúng ta gọi là khánh đản. Chữ đản là có mặt, ra đời. Mà sự ra đời này mang lại an vui, hạnh phúc cho nhiều người thì gọi là khánh đản. Bất cứ một cái sanh nào mà làm hạnh phúc cho nhiều người thì gọi là đản. Như vậy thì chúng ta làm Phật đản không phải chỉ làm cho một Đức Phật cả 2000 năm trước, mà là chúng ta biểu tượng Ngài để tự nói với mình, con cũng có một Đức Phật trong lòng, và con nguyện mỗi ngày con làm cho con có được một cái ngày Phật đản. Mình nói câu nào, mình hành xử cái gì mà nhiều người hạnh phúc với lời nói của mình là mình có kết quả tốt. Cho nên thiện ác là gì? Thiện là tăng ít, ác là tổn giảm. Lời nói nào, hành động nào mà tăng ích cho người gọi là thiện, tổn giảm khổ đau cho người gọi là ác. Cho nên Đức Phật chỉ một tay trên trời, chỉ một tay xuống đất. Trên trời dưới đất này không có cái gì nguy hiểm nếu chúng ta chưa nhận ra được bản thân của chúng ta. Thí dụ mình nói mình tu, nhưng có khi nào mình nhìn lại cái cách tu của mình không? Cái cách tu của mình, người xung quanh có hạnh phúc, có thoải mái với cách tu mình không? Mình đi vô chùa, mình làm công quả, mình bỏ công ra, thì công sức của mình gọi là công, là công sức. Nhưng mình phải hạ thủ công phu, trao dồi cái tâm, cái tánh, cái cách sống của mình, thì mình mới trọn vẹn được cái quả gọi là công quả. Nếu không á, là mình công lưng, công xương để mà bổ cái công sức, nhưng mà rồi công phu tu tập không có, thì cuối cùng chúng ta chỉ nhọc sức và đem ôm một quả bom, và ai gặp mình cũng né hết. Tại vì hỏi tại sao vậy? Tại vì cô đó cũng có cái quả, quả này là quả lựu. Cho nên hai chữ công quả sâu sắc lắm à. Không phải vô chùa quét lá nấu ăn kêu công quả đâu. Cái đó là chỉ mới có công sức thôi. Nhưng nếu chúng ta, cái đó được, nhưng mà mới 50%. Ráng thêm chút nữa nha. Là làm sao chúng ta thổi vào cái công sức đó, cái tâm niệm tu tập của mình, để cho chúng ta chọn một cái quả lành, quả ngọt, để chúng ta hưởng mà người khác cũng được hưởng. Tại vì người ta ăn cơm của mình nấu, mà bằng cả một cái công sức và cả cái tâm thiện lành của mình, thì cái món ăn đó nó ngon lắm, gọi là ngon lành. Còn ăn mà nó ngon quá, trời ăn cái này đi ngon dữ lắm à. Ngon dữ thì không ai thích, ngon lành mới được. Quý vị thấy trong cuộc sống mình vẫn khen mà nó có hai loại khen. Trời cái này ngon dữ à. Hay là cái này ăn ngon lành. Có những món, có nhiều lúc quý vị vô chùa ăn cơm với rau luộc chấm chao mà ăn ngon lành, phải không? Ăn ngon lành. Còn ăn mà phải trợn mắt nữa, trời ngon dữ. Cho nên tiếng Việt hay lắm, tiếng Việt sâu sắc lắm. Mà không phải sâu sắc xấu đâu nha. Ngon, chai lạc, ngon ngon lành. Ăn chưa lành kêu ngon dữ. Người nào tức thì tối, chứ không bao giờ tức sáng. Nhưng mà đa số mình tức mình. Ủa người ta làm, người ta chọc mình mà mình tức mình. Mà tức mình thì mà không sửa mình. Cho nên Đức Phật nói trên trời dưới đất này không có gì quý bằng khi chúng ta nhận ra được bản ngã của chúng ta, là con người của chúng ta. Mà nhận ra được con người mình thì mọi người xung quanh đỡ khổ lắm. Thí dụ hôm nào mình biết tánh mình nóng, thì mình nói với người thân: khi tôi nóng á, tôi đi lên lầu nha, tôi lên lầu để tôi nguội xuống, thì các vị trong nhà, anh, em, vợ, chồng, anh nhớ em nóng là em lên phòng. Anh đừng có nghĩ em khinh thường anh rồi anh la lên nữa nghe. Em nóng em không muốn làm cho cái không khí gia đình nó không vui, cho nên em lên phòng em đóng cửa, lát em nguội xuống rồi em sẽ đi xuống nói chuyện. Tại vì em biết mỗi khi tôi giận cái mặt tôi buồn so. Quý vị biết bài đó không? Mỗi khi tôi giận cái mặt tôi buồn so, trái tim hậm hực lửa đâu bừng to. Bon 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 tự mình thôi nghe. Đừng có thấy đang giận cái ông lên giác ba cái chuông thỉnh, cái này nó dục chuông á. Bon bon trong lòng thôi. Đấy, bà xã tôi đang giận để tôi lên chùa tôi thỉnh ba tiếng chuông. mà người nữ là còn đỡ nè, gặp người nam mà đang giận mình làm những cái gì mà họ khó chịu họ quăng luôn, cho nên nhiều khi Phật ngồi trên bàn mà nhảy xuống đất. Cái nó giận nó nói, đó nói vậy mà nghe được à, Phật trên bàn mà còn phải nhảy xuống, tại mình bưng Phật mình dục xuống cho Phật nào nhảy. Tôi thấy ai cũng buồn, tôi muốn đâu dần hơn, lừa lừa từ đâu sao cứ dân dân từng cơn, lừa lừa từ đâu sao cứ dân dân từng cơn, bon bon tình 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 tan có tiếng chuông ngân gian đàn xa, tình 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 tan có tiếng chuông ngân gian đàn xa. Mình nói với mình mỗi khi tôi giận cái mặt tôi buồn xò. Mà nếu nó không có quốc nữa, làm bài kinh kế nữa. Bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh, nếu không sinh sự, sự nào có sinh. Nhớ luôn chánh niệm để đừng sự sinh hỡi ai. Nhớ lấy câu này thực tập hằng ngày, và luôn chánh kiến chánh tư duy, dựng tâm chánh định để lòng an vui thoát dòng sự sinh. Bây giờ mình phát hiện ra chân lý, chỉ có một chuyện thôi, tại tôi sinh sự nên sự tình mới sinh. Nếu không sinh sự, sự nào có sinh? Phải không? Mình có chánh niệm thì sự sinh, sinh sự nó không có. Cho nên chốc nữa đây mình sẽ tuần tự lên tấm Phật. Hồi nãy mình nói đảng sanh rồi phải không? Và quý vị nhớ là mỗi ngày mình phải cho một đức Phật của mình ra đời mới đúng là ý nghĩa đảng sinh. Điều thứ hai, Phật đâu phải cất trong kho năm đem ra tắm lần, mà tắm Phật là gột rửa cái tâm bụi và bẩm của mình. Phật là biểu tượng cho trí tuệ, nước là tượng trưng cho định, tại vì nước là lắng trong, hoa là tượng trưng cho giới, cho nên lấy hoa để trong nước xối lên đức Phật, lấy nước định, lấy nước giới để xối lên đức Phật để hiện ra cái tuệ. Cho nên đạo Phật tu là tu giới, tu định, tu tuệ. Mình có trí tuệ, mình có trí tuệ, nhưng trí tuệ này nó bị lu mờ, nó bị bụi bám. Hôm nay mình lấy nước mình dội rửa cái bụi đó đi, để cho cái gương tuệ nó sáng. Và khi nó sáng rồi thì nó biểu hiện trong cuộc sống của mình. Cho nên khóa tu này có chủ đề là tuệ giác biểu hiện. Tất cả đều là biểu hiện của cái nguồn tuệ giác cả. Thật ra hồi thời Đức Phật không có cái vụ này. Sau khi Đức Phật mất rồi, chúng ta bắt đầu làm lễ tắm Phật. Như truyền thống ngày xưa bên Ấn Độ là, bây giờ bên Thái Lan, bên Campuchia đồ ta cũng còn giữ cái lễ đó, lễ tạc nước á, quý vị biết không? À, nhưng mà bên Ấn Độ là lấy nước xối lên, rồi chúng ta mượn cái ý đó chúng ta làm, rồi ngày nay chúng ta làm một cách trang trọng theo cái cách thức của người Á Đông. Chúng ta trang trọng một đức Phật. Ở bên có nhiều nơi người ta cũng không cần cái tượng Phật sơ sinh, ta lấy tượng Phật ngồi thiền ta để vô, ta tắm cũng được nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta để tượng Phật sơ sinh. Quý vị nhớ tượng Phật này là tượng Phật sơ sinh. Con bác đó, bác đi chùa thì chùa thờ rất là nhiều tượng. Bà mua một túi cam vậy nè, mỗi tượng bà để tượng một trái vậy đó. Cái bà ra tới cái thánh tích mà chỗ Lâm Tỳ Ni đó, có tượng này bà hết cam rồi. Bà lại bà rờ đầu Phật: trời ơi bà xin lỗi con nghe, bữa nay bà thiếu con trái cam, bữa khác bà bù. Cho nên một chút nữa quý vị lên tấm Phật, đừng có nói chuyện, đừng có phân tâm. Hãy lên tấm Phật bằng cả cái sự tâm thành của mình. Ví dụ quý vị lấy một cái gáo thứ nhất xối bên vai trái của Phật, nguyện không làm điều ác. Lấy một cái gáo thứ hai xối bên vai phải của Phật, nguyện làm các việc lành. Bởi vì trái là biểu tượng cho sai, phải là tượng trưng cho đúng. Thì hãy lấy gáo thứ nhất xối lên vai phải, vai trái trước, nguyện không làm điều ác. Xối lên vai phải, nguyện làm các việc lành. Rồi lấy gáo thứ ba xối dưới chân Phật, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nhớ ba câu đó được không? Nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện giúp tất cả chúng sanh. Mà ba câu này chính là then chốt của đạo Phật. Mỗi ngày quý vị ăn cơm, quý vị cũng làm vậy đó, không kể cơm chay cơm mặn gì hết, ngày nào cũng gấp ba miếng cơm lạc trước khi ăn. Miếng cơm thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Miếng cơm thứ hai, nguyện làm các việc lành. Miếng cơm thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Lỡ mình ăn súp, ăn canh, vẫn làm được như vậy. Lỡ mình ăn bánh mì, cũng làm được vậy. Kéo miếng bánh mì thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Then chốt của đạo Phật chỉ nằm trong ba câu đó. Nguyện không làm điều ác. Chẳng những chúng ta không làm ác mà chúng ta không khuyến thích người làm ác. Ví dụ, mình không sát sinh, cũng không khuyến khích người sát sinh. Bữa nay má ăn chay con, có mấy con cá lóc mới mua về, con xô con làm đi. Má đứng má chỉ cho làm. Con nhớ là lấy tro trộn vô cá trê làm cho nó bớt nhớt. Đây là mình suối à. Con nguyện không làm ác mà không suối người làm ác. Quý vị nhớ không? Tự mình làm gọi là tự tác, dạy người làm là giáo tha tác. Thấy người khác làm mình vui theo là kiến tác tùy hỷ. Tội có ba cách: tự mình làm, suối người làm, thấy người làm mà vui theo. Có nhiều khi mình không có giết nó, không, tôi ăn chay, tôi tu, đánh nó đi con, đánh nó được. Rồi bây giờ đó là nói sát phải không? Giờ nói trộm cắp nè. Mình không ăn cắp, cũng không khuyến khích người ăn cắp. Nó tôi đâu có khuyến khích gì đâu, tự nó ăn cắp tôi mua thôi. Không có mua đồ ăn cắp. Cộng nghiệp, mình sẽ cộng nghiệp. Đừng có ham một chút rẻ mà khổ lụy đời này và kiếp sau. Tại thường thường nợ là phải trả lời. Nếu ta cho mình mượn nợ, ta không trả lời, ta cho làm chi? Cho nên á, mình cứ lấy mình ra mình làm tiêu chí. Cái gì mình không muốn, không làm cho người khác. Mình mất đồ mình chịu không? Mất đồ xong rồi còn hỏi ai bán lại tôi mua, tại cái đó nó quý lắm. Rồi kiếp nào đó mình toàn mua đồ của người ta, của mình mà thấy phải mua lại. Tại vì bị chôm. Mà bị chôm mấy cái món mình thích, mình thích không hả, thì mình phải đi mua lại. Cho nên cái gì mà người ta để hở vậy nè, thấy không, mình lấy kêu là chôm. Còn người ta để kỹ mình lấy kêu là trộm. Mà người ta cất kỹ mình lén mình nhìn kêu là rình. Để trên bàn là chôm. Người ta cất kỹ mình lấy gọi là trộm. Rồi mà người ta để trong đâu đó mình tự mình lấy gọi là cắp. Ăn trộm, ăn cắp. Rồi mình giật của người ta kêu ăn cướp. Mượn của người ta không trả kêu ăn quỵt. Như vậy thì Pháp Hòa thưa đại chúng là thế nào là không làm ác và thế nào là làm thiện đó. Nguyện không làm điều ác là không làm cái sai đó, nhưng phải thực hiện cái câu thứ hai của nhà Phật là nguyện làm các việc lành. Chẳng những chúng ta không ăn cắp mà chúng ta còn phải bố thí. Hay là chúng ta, thí dụ lỡ chúng ta không có khả năng để bố thí, và chúng ta cũng đừng khuyến khích người khác ăn cắp. Chúng ta không nói dối mà xúi người khác nói. Chúng ta không có chửi mà xúi người khác chửi. Thôi thôi còn chửi nó không nấu nói chứ bác chửi nó nói chết à. Thôi con chửi. Mình đóng vai hiền. Bác hiền lắm con. Bác chửi nó chửi lại à. Thôi còn dữ dằn. Mình đốc người ta dữ, mình xúi người ta làm dữ. Cho nên thưa đại chúng là nếu mình hỏi tu Phật là tu cái gì, quý vị cứ giữ ba câu đó tu. Tất cả những giới luật của nhà Phật nó không nằm ngoài hai chữ thôi. Hai chữ thôi: chỉ trì và tác trì. Chỉ trì nghĩa là phải giữ cái sự đừng làm. Chữ chỉ là đình lại, trì là giữ. Giữ sự đừng làm nghĩa là đừng làm ác, gọi là chỉ trì. Còn nên làm các điều cần phải làm, tức là việc thiện đó, chúng ta gọi là tác trì. Giới của nhà Phật nó có hai khoa đó thôi: chỉ trì và tác trì. Thí dụ nè, mình không ăn mặn là cái gì trì? Chỉ trì. Mà ngược lại phải ăn, ăn chay là tác trì. Không ăn cắp là chỉ trì. Bố thí là tác trì. Không có chửi rủa người ta mà phải nói lời hiền lành, không chửi rủa là chỉ trì, nói lời hiền lành là tác trì. Một Phật tử chúng ta không bỏ ác là bước đầu, nhưng chúng ta nên thể hiện cái bước thứ hai là làm lành. Vì vậy cho nên á, lấy ba cái gáo nước mà xối lên tấm Đức Phật á. Tại sao không tắm trên đầu mà tắm trên vai? Chút xíu nữa quý vị nhớ tắm hai bên vai thôi. Cái vai á, là tượng trưng cho sự gánh vác. Chỉ quý vị mở kinh quý vị đọc coi. Lúc bấy giờ vị Bồ Tát đó muốn thưa hỏi Đức Phật, liền trịch bài vai hữu, đưa cánh vai phải ra. Bởi vì trong truyền thống Ấn Độ là khi chúng ta để hở cánh tay phải là biểu lộ cho sự gánh vác. Cho nên người Việt Nam mình cũng dùng từ đó. Trời ơi, tôi phải gánh vác hết cả gia đình của tôi, tôi phải làm việc đó gánh vác. Thì cái vai là biểu tượng cho gánh vác. Cho nên chúng ta gọi là kiên thể. Thì mình xói như vậy để mình phải gánh vác cái việc Phật tử cần làm, đó là bỏ ác làm lành, giúp chúng sanh. Quý vị khỏi cần bố thí ai hết, chỉ cần đừng có ăn cắp, ăn trộm. Đừng có xúi biểu người ăn cắp, ăn trộm. Đi phóng sanh mà biểu người ta bắt. Ngày mai tôi cần 500 con chim để thả, anh nhớ kiếm cho tôi 500 con chim. Mình đi phóng sanh mà mình đặt người ta lấy chim làm sao? Thành thử là bây giờ quý vị ở hoàn cảnh nước Mỹ, Canada, mình không có cách phóng sanh. Quý vị ăn chay đi là phóng sanh rồi. Mình ăn chay là phóng sanh rồi. Rồi mình có tiền mình gửi về Việt Nam hay bất cứ nước nghèo nào, mình giúp đỡ cho những người nghèo khó là phóng sanh rồi. Tại vì chữ phóng sanh nghĩa là cho người khác sự sống. Con chim nó đang không có tự do, nó đang có nguy cơ nó chết, mình phóng sanh nó, mình cho nó sự sống. Vậy trên thế gian này đâu phải chim cá nó mới cần sự sống, con người cũng cần sự sống. Và có thể nói là nó thiết thực hơn nữa. Cho nên đạo Phật, chữ đạo trong trường hợp này là chân lý, chứ không phải là con đường nữa. Đạo nó có nhiều cách để giảng. Ở trường hợp nào nó là bổn phận, mà trường hợp nào nó là con đường, mà trường hợp nào nó là chân lý. Chân lý là sự thật của cuộc sống. Mà chúng ta cứ nói mình là đạo Phật mà chưa hề thể hiện được cái chân lý giác ngộ của đạo Phật. Mà chân lý giác ngộ của đạo Phật là chúng ta phải sống giữa con người với con người. Chúng ta phải sống thể hiện một cái điều gì đó trong các cái ngày lễ. Cho nên hôm nay hay là tất cả những ngày lễ nào quý vị đến chùa, đừng mang trong người một cái tâm niệm đến chùa làm lễ ăn cơm rồi về. Mà chúng ta giữ bất cứ lễ nào, chúng ta phải nhận ra được cái thông điệp, cái message của cái ngày lễ đó. Thí dụ như lễ Vu Lan, là thông điệp của lễ Vu Lan là gì? Là tri ân báo ân. Thông điệp của lễ Vu Lan là tha thứ, là cứu khổ. Tại vì ngày đó mình nói là xá tội vong nhân. Vậy thì trong cuộc đời này, ai là người mình đang giận mà mình ôm ấp trong lòng đó, ngày đó mình thả cho người ta ra. Mà mình xả được người đó rồi, cái người đó ra khỏi ngục tù, thì mình có tụng: ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Chiều nào cũng tụng hết, mà bước ra thấy nó thấy ghét rồi. Ở sao chị mới đi tới đó chị quay vô vậy? Ta ra ta thấy nó, ta quay vô. Từ lâu ba chốn ngục hình đã giam giữ mình, cho nên mình tụng kinh cũng được, không sao cả, càng tốt. Nhưng phải ráng làm sao để những lời kinh đó nó trở thành ra pháp tu của mình, để cho những cái ý nghĩa chúng ta làm như là tấm Phật, như là dân hoa, nó trở thành ra pháp tu mà nó không phải là hình thức. Mà nếu chúng ta làm hình thức mà chúng ta thổi vào đó thêm cái nội dung của tu tập, vậy thì có phải là hình thức nội dung được viên mãn không? Mà hình thức nội dung được viên mãn thì chúng ta gọi là giai cộng thành Phật đạo. Có nhiều khi mình chỉ muốn có vợ thôi mà không chịu trách nhiệm gì hết trơn. Muốn có con mà không lo con đâu có được. Muốn có con là phải có bổn phận với con. Như vậy đó, mình đọc đó, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mình muốn nó có mặt, nó có mặt, mà giờ có mặt xong rồi mình bỏ lơ nó đâu có được. Cho nên không ai ép mình lấy vợ, nhưng mà có vợ rồi phải có bổn phận. Như vậy mình mới gọi là đạo Phật chứ. Thì trường hợp này làm đạo là bổn phận nè. Không ai ép mình có chồng, mà mình có chồng rồi thì mình phải có bổn phận với chồng, để mình làm tròn cái bổn phận của mình. Rồi mình có con, phải có bổn phận với con. Bên tất cả các bổn phận, chúng ta còn có một bổn phận nữa, đó là bổn phận của một Phật tử. Cho nên quy y. Quy đây chi? Để mình nhận cái danh chính thức là Phật tử. Mà danh có thì phận phải có, gọi là danh phận. Mà danh á, là vợ thì phải phận phải là vợ. Danh là cái tên, phận là bổn phận. Cho nên hôm nay nếu mình nhận mình là Phật tử là mình có danh rồi đó. Thì bổn phận của Phật tử là gì? Nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện giúp tất cả chúng sanh. Lỡ mà mình hút một người mà mình nhường được cho ai thôi, người ta cần hơn. Ví dụ mình đi xe, mình mới vừa định quẹo thì người khác họ lấn, mình thay vì mình chửi họ, chắc họ gần gấp hơn mình, thôi để cho họ người ta đi trước, mình không có gấp. Mà thiệt sự ra quý vị để ý coi, mình chen cho dữ, cuối cùng tưởng sao hơn được con người à, cũng đứng sau lưng cả chục người mà cũng thích vậy đó, thoải mái với hạnh phúc khổ đau vậy đó. Cho nên nhiều khi mình cứ làm cái việc mình sống. Cho nên Đức Phật dạy mình, tại sao khi chúng ta ngồi thiền chúng ta không mở mắt ra mà chúng ta nhìn xuống? Cái nhìn xuống là biểu tượng chúng ta phải thấy mình. Khi chúng ta tĩnh lặng thì chúng ta mới thấy mình. Cho nên Đức Phật Di Đà ở phương Tây. Phương Tây là phương mặt trời lặng. Đức Phật Dược Sư ở phương nào? Phương Đông. Và phương Đông là mặt trời mọc. Như vậy mỗi ngày chúng ta đón ánh mặt trời hai lần. Buổi sáng chúng ta đón bình minh, phải không? Buổi chiều chúng ta đón chiều tà. Bình minh là sự sống. Phật Dược Sư mở mắt ra để chào đón một ngày mới. Và phải làm cho cái ngày đói đó nó phải đủ cái chất của dược, của thuốc, để mình làm một ông thầy thuốc chữa bệnh cho mình và cho người. Buổi chiều lắng xuống. Chữ chiều lắng, chiều tà, chiều lắng là tượng trưng cho tối rồi, chiều rồi, cuối đời rồi. Chúng ta phải nhìn lại mình. Cho nên đừng đợi tới già mới nhìn mình, lúc đó đi không kịp nữa. Mỗi buổi chiều đều nhìn lại mình hết. Cho nên có ai tối ngủ mà mở mắt không? ngủ phải nhắm mắt. Nhắm mắt để biểu tượng cho gì? Sâu lắng trở về. Sáng ngủ dậy phải mở mắt, tối thức ngủ phải nhắm mắt. Ngày nào cũng mở cũng nhắm mà không thấy gì trơn trọi. Hỏi mở ra thấy gì không? Tôi thấy người này, thấy người kia mà tôi không thấy mình. Phải không? Cho nên chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi, tôi thấy tôi. Có một vị quan gặp một vị thiền sư. Thì bữa đó ngài thiền sư đang ngồi lặng lẽ, ông quan tới thăm. Thiền sư hỏi: ông thấy gì ngoài áo mão cân đai? Ông thấy gì ngoài áo mão cân đai? Nghĩa là ông làm quan, ông thấy gì ngoài cái y phục của ông, quan phục của ông? Ông cư sĩ này, một vị quan mà có tu nha, ông trả lời: gió lùa bên cửa vắng, nghe gió thoảng hiên ngoài, im nghe trời đất chuyển, trăm năm chỉ một ngày. Thiền sư im lặng, nhận biết đây là một ông cư sĩ có tu. Ý của ông nói gì? Dạ thưa ngài. Ngài hỏi: ông thấy gì ngoài cái chuyện ông thấy quan chức y quan phục của ông? Dạ cái đó chỉ là bề ngoài, nhưng con có những lúc của con nè, gió lùa bên cửa vắng, nghĩa là gió nó thổi bên cửa, gió lùa bên cửa vắng, nghe gió thoảng hiên ngoài, là sự ngồi thiền nó tĩnh lặng đó. Và bây giờ con ngồi con nghe, im nghe trời đất chuyển. Trời đất chuyển là gì? Tượng trưng cho ngày đêm, tượng trưng cho vô thường, tượng trưng cho được mất, tượng trưng cho thắng thua. Trời đất chuyển mà. Im nghe trời đất chuyển. Ôi, bữa con vui, bữa con buồn, ngày con thắng, ngày con thua, kẻ này được, kẻ kia mất, vân vân. Rồi cuối cùng tất cả chúng ta, trăm năm chỉ một ngày. Cho nên hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Giống nhau hết à. Nhưng người có tu thì khác. Ôi cát bụi tuyệt vời, vì chúng ta dùng thân cát bụi này để chúng ta có một sự sống hoàn hảo. Có những người cũng thân cát bụi này mà suốt trời không làm được gì hết, không sống được lợi mình lợi người gì cả. Cho nên đừng có phí một ngày mà gây lộn nha. Hôm qua Pháp Hòa có nhắc đi làm kiếm tiền, không phải vô chỗ đó kiếm chuyện. Không có ai mà gây lộn mà chết hết á. Cho nên thưa đại chúng á, im nghe trời đất chuyển, trăm năm cũng một ngày. Nhưng mà hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để rồi một mai tôi về làm cát bụi. Đức Phật có phải là một thân hình của cát bụi không? Phải không? Nhưng mà cuộc đời của Đức Phật tới bây giờ có phải là một cát bụi tuyệt vời không? 2600 mấy năm rồi mà loài người vẫn còn tôn kính và đi theo cái lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì Đức Phật, ôi cát bụi tuyệt vời. Chúng ta là Phật tử thì chúng ta có cái nhìn đó. Cho nên trong kinh Pháp Cú có câu: như từ những cái hoa kết lại thành tràng hoa, ở nơi thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Thân này là thân sanh tử, nhưng mà không để phí ngày nào, không làm lành lánh dữ. Cho nên Pháp Hòa có làm bài thơ, không biết lúc mấy tuổi. Cái bài thơ, cái ý là mình cứ làm tất cả trọn vẹn những gì mình có khả năng mình làm, rồi một mai này mình có ra đi, sự luận nghị của người không phải là chuyện của mình. Tại vì người ta nhìn phía nào thì người ta luận phía đó. Quan trọng là mình làm tròn cái bổn phận của mình. Cho nên Đức Phật ra đời cũng có bổn phận của Ngài. Đức bổn phận của Ngài là gì? Khai mở cho chúng sanh, chỉ rõ cho chúng sanh nhận được và chứng được cái bình an, cái hạnh phúc, cái tĩnh lặng đó mà danh từ cao siêu trong Phật giáo gọi là Phật tri kiến. Có cái thấy biết của một sự giác, của người giác ngộ. Còn bây giờ mình nói từ ngôn từ cho nó dễ dàng. Phật bổn phận của Ngài là chỉ cho tất cả chúng sanh nhận thấy biết và tu chứng được cái sự an lạc của tự tâm. Đức Phật ra đời có bổn phận của Ngài, Chúa Giêsu ra đời cũng có bổn phận của Ngài, thì mình đây ra đời cũng có bổn phận của mình chứ. Chứ đâu ai mà sống vô trách nhiệm, vô bổn phận đâu. Mà không có trách nhiệm bổn phận thì người ta trách, ta nói người đó sống vô trách nhiệm, sống không làm tròn bổn phận. Bây giờ mình sanh ra đời, bổn phận đầu tiên là làm một đứa con, phải không? Rồi cái mai mốt lớn lớn lên, cái đi vô trường học là bổn phận của người học trò. Rồi bây giờ mình có đứa em, cái là bổn phận của người chị, người anh. Rồi lớn lên cái tự đang dạy cái kiếm người nữa để làm bổn phận người yêu. Khi người yêu tôi khóc, mình phải làm gì? Thôi thì hôm nay quý vị trở về đạo tràng này nói riêng, và tinh thần của người Phật tử trong mùa lễ này nói chung, là chúng ta đều hướng tâm về ngày đản sinh của Đức Phật. Pháp Hòa chỉ muốn nhắc thêm với đại chúng để tất cả chúng ta nhận được cái thông điệp ngày đản sinh này, để chúng ta sống trọn vẹn được cái ý nghĩa và trọn vẹn được cái tinh thần một người đệ tử chúng ta đón mừng ngày Đức Phật đản sinh. Chúc đại chúng có một ngày Phật đản, một khóa tu an lạc. Bây giờ còn 10 phút, Pháp Hòa sẽ trả nợ như lời hôm qua quý vị yêu cầu mà Pháp Hòa khất. Pháp Hòa nói thôi để hôm nay xin cúng dường đại chúng một bài hát. Bài này có tên là Hoa Bất Diệt. Em ca không hay mà buồn nghe cũng đỡ. Từ ngàn năm xưa là xa xưa lắm, từ nơi cõi trời nào xa, từ nơi cõi trời nào xa. Nơi đó có những vua trời với bao tâm hồn hiền lương, ai ai cũng nói bằng lời thương. Ở nơi xa đó có một tâm lòng, trải bao nhiêu kiếp nuôi mầm từ bi, trải bao nhiêu kiếp nuôi mầm từ bi. Ở nơi phương xa kia là cõi trời đâu xuất, nhìn về đĩa cầu quê hương tôi thấy muôn loài đang ngụp lặn trong biển trần khô ly. Ngài về đây đêm qua bất diệt gieo trồng trên vườn hoa sinh diệt, Ngài về đây học tiếng nói của con người. Muôn loài hân hoan hân hở reo cười, chọn đất lành thành ca tỳ la về, vườn lâm tỳ ni hoa nở rộ khắp vô. Trái đất của tôi đã 7 lần rúng động như báo tin mừng khắp 3 cõi nhân thiên. Ngài về đây mang ánh sáng vô biên, bước 7 bước nở 7 đài sen quy. tinh tú muôn phương chầu về, cho đến khi rừng đông tỏ ràng, hoa nở chim ca muôn loài reo mừng. Trên trời cao thiên nhạc tưng bừng, bao tiếng ngợi khen bao lời chúc tụng, như dung vui cùng vua Tĩnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Đây thân vàng thái tử Tất Đạt Đa, tướng hảo quang minh bút mực nào ta được. Tài trí thông minh người người đều nể phục, cùng cách phi phàm thật đúng bậc trượng phu. Câu kế để 2 giờ hát. Giờ hát nữa bị cầm lên. Rồi đại chúng chắp tay hồi hướng. Người nào mà có thiếu nợ là người đó có good credit. Xin đại chúng chắp tay và đọc theo. Pháp môn xin nguyện học,
pháp môn xin nguyện học.
Ơn nghĩa xin nguyện đền,
ơn nghĩa xin nguyện đền.
Phiền não xin nguyện đoạn,
phiền não xin nguyện đoạn.
Quả Phật xin chứng nên. Bây giờ chúng ta sẽ, quý vị giữ im lặng để nghe chương trình kế tiếp của chúng ta.